Rồi, chúng ta đang ở bài số 5. Quý vị đừng viết tất cả các địa chỉ kinh thánh vì tôi sẽ đi qua nhiều câu kinh thánh và có lý do cho việc đó. Sự hiểu biết này thật sự đã mở mắt tôi để thấy được tầm quan trọng của sự tôi luyện. Đó là một sứ điệp tiên tri, điều mà tôi sắp chia sẻ với quý vị và tôi sẽ dùng nhiều câu kinh thánh để hỗ trợ. Về cơ bản, chúng ta sống trong sách Malachi và Jeremy. Malachi đã viết sứ điệp của ông trước khi Chúa Giê-xu sinh ra 400 năm. Đó là một thời điểm rất yên ắng của Israel giữa thời Malachi và Giăng Báp-tít. Tôi tin chắc chắn rằng, với tất cả tấm lòng, Malachi đã viết một cuốn sách tiên tri về các thời kỳ tân ước. Hãy suy nghĩ điều này nha. Ông không có các thuật ngữ của tân ước. Ông không biết thế nào là một cơ đốc nhân, họ không biết từ thánh đồ đó là gì đâu. Nên các bạn sẽ thấy ông cố gắng phát âm rõ ràng các khải tượng của ông và dùng các thuật ngữ cựu ước. Hãy nhớ để ý điều này trong đầu nha. Chúng ta hãy bắt đầu với Malachi đoạn 3 câu 1. Này, ta sai sứ giả của ta đến để dọn đường trước mặt ta. Ủa, đó là ai vậy? Đó là Giăng Báp-tít phải không? Ông là sứ giả được sai đến để chuẩn bị con đường cho Chúa. Nếu các bạn đến Ma-thi-ơ, sách Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu khi nói về Giăng Báp-tít và họ nói rằng này, cuối cùng khi họ nhận ra đây là Đấng Mê-si, họ từ trên núi hóa hình đi xuống, dân chúng rất bối rối. Họ nói các tiên tri nói Ê-li sẽ đến trước và Chúa Giê-xu nói Ê-li đã đến rồi. Và Kinh Thánh nói ông đã đến và họ không biết là Ngài đang nói về Giăng Báp-tít. Và rồi Ngài nói Ê-li sẽ đến. Vì vậy, điều đó cho tôi biết có lẽ có một Ê-li trước khi Ngài tái lâm. Ngài đang nói về người đó, vì Ngài không chỉ nói về ngày lớn, sự đến lần thứ nhất của Chúa, Ngài đang nói về ngày kinh khiếp. Ê-li thứ hai này sẽ là một sự sức dầu ở trên một nhóm những người nam, người nữ, và tôi tin nhiều người trong số đó còn rất trẻ. Ta sẽ đổ thần ta, các con trai, con gái, các ngươi sẽ nói tiên tri. Cá nhân tôi tin rằng trước khi Chúa Giê-xu tái lâm, sẽ có hàng ngàn nam, nữ tiên tri được Chúa dấy lên. Họ sẽ chuẩn bị đường cho Chúa. Và Chúa mà các con tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài. Không phải đến trước đền thờ của Ngài, mà trong đền thờ của Ngài. Trong sự tái lâm đến tiếp rước của chúng ta, Ngài đến rước chúng ta. Nhưng Ngài sẽ đến với chúng ta như thế nào? Hãy đọc tiếp nha. Nhưng ai sẽ chịu nổi ngày mà Ngài đến? Ai đứng trước khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện kim, như tro của thợ giặt. Tiếp tục nè. Ngài sẽ như thợ luyện kim tinh bạc. Ngài sẽ thanh tẩy các con trai Lê-vi, làm cho họ tinh rồng như vàng và bạc. Những người Lê-vi là ai? Họ là các thầy tế lễ. Và Phi-e-rơ còn nói gì là anh chị em là vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Vì thế, ông không có ngôn ngữ để nói Ngài sẽ thánh hóa thánh đồ, Ngài sẽ thánh hóa những cơ đốc nhân, Ngài sẽ thánh hóa những người Lê-vi tôi luyện họ như vàng và bạc để họ dâng cho Chúa các của lễ được chấp nhận. Phi-e-rơ nói, chúng ta là chức tế lễ để dâng lên các của lễ thuộc linh cho Chúa chúng ta. Vì vậy, ông nhìn thấy thời của chúng ta, ông viết tiếp nè, bây giờ tế lễ sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận như những ngày xa xưa. Các bạn có thấy có nan đề ở đây không? Có rất nhiều cặn bã trong hội thánh trước khi Chúa tái lâm và chúng cần được loại bỏ. Phao-lô đã nói gì với Timôthê? Khi cặn bã đó đã hết rồi thì anh chị em trở thành một cái bình Chúa có thể dùng. Chúa Giê-xu nói nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Tôi tin có hàng ngàn người, tôi đang nói ở cái gì ở đây, hàng trăm ngàn người nam, người nữ có sự kêu gọi để bước đi trong sự kêu gọi Ê-li đó, để chuẩn bị con đường của Chúa. Nhưng nhiều người được gọi, ít người được chọn. Số ít người sẽ được chọn đó là ai? Đó là người hợp tác với thời kỳ đồng vắng và không chống lại nó. Và bây giờ tiếp tục nè. Ta sẽ đến gần các con để phán xét. Chúa nói điều này, hãy nhớ sự phán xét bắt đầu từ trong nhà Chúa. Đừng nghĩ sự định tội khi bạn nghe sự phán xét. Từ phán xét có nghĩa là quyết định. Trong phiên xử điều gì xảy ra? Thẩm phán đưa ra quyết định. Các bạn biết Chúa sẽ quyết định điều gì không? Con có phù hợp với chức vụ của ta hay không? Con có phù hợp cho chức việc của ta hay không? Bởi vì quyết định đó phải bắt đầu từ trong nhà Chúa. Ta sẽ đến gần các con để phán xét vì chúng không kính sợ ta. Chúa nói trong hội thánh có rất nhiều người không kính sợ Chúa. Chúa phán, chúng ta đọc tiếp nè. Vì ta là Đức Giê-hô-va không hề thay đổi. Tôi sửng sốt vô cùng vì kiểu phúc âm mà chúng ta đang rao giảng tại Mỹ bây giờ cứ như là Chúa đã thay đổi vậy. Cứ như là Ngài là Đức Chúa Trời có ác ý tồi tệ và bất chợt Ngài trở thành Đức Chúa Trời rất tử tế. Hãy trở lại cùng ta, nói cách khác chúng ta đã xa Ngài, thì ta sẽ trở lại cùng các con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Tôi sẽ nhảy xuống câu 13, hãy xem nè. Trong vài câu tiếp theo, tôi sẽ xác định ba kiểu người. Điều rất quan trọng cho chúng ta cần hiểu ba nhóm người này mà Chúa nói đến ở đây, còn không thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu điều này. Đây là nhóm đầu tiên. Các con đã lấy lời ngang bướng nghịch cùng ta. Nhưng các con nói, chúng con có nói nghịch gì Ngài đâu? Giờ tôi sẽ xác định nhóm này là nhóm những kẻ than phiền. Họ nói với nhau rằng, trong sa mạc, mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại ra sao? Họ đang than phiền vì sao ạ? Các bạn sẽ thấy điều họ nói, các ngươi đã nói, đây là sự than phiền của họ nè. Phụng sự Đức Chúa Trời thật là vô ích. Chúng tôi tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và bước đi một cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân thì có ích lợi gì? Hãy xem truyền đạo tiếp theo, tất cả những lời than phiền của họ nè. Này, chúng tôi cho, đây là nhóm người thứ hai, những kẻ kêu ngạo. Đây là những kẻ gian ác không có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Được không? Nay chúng tôi cho những kẻ kêu ngạo hay những người không tin là có phước. Những kẻ làm ác không những được phát đạt mà họ còn thách thức Đức Chúa Trời mà không bị hề hấn gì. Các bạn có thấy họ nói với nhau về điều này? Tôi sẽ nói cho các bạn thấy một trường hợp khác nha. Nó xuất hiện và Chúa xử lý theo một cách khác. Đó là Jeremy. Hãy xem cái tiếp theo nè. Đây là Jeremy đoạn 12. Ông đã trải qua nhiều sự bắt bớ. Ông bị khước từ các lãnh đạo trong đất nước của ông, đuổi theo ông, đồng bào của ông, các thầy tế lễ. Ôi! Cuối cùng Jeremy đến với Chúa và nói, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài luôn công chính mỗi khi con biện luận với Ngài. Tuy vậy, con xin hỏi Ngài về một sự phán xét. Trước tiên, ông tân bốc Chúa bằng cách nói Ngài luôn coi sóc con. Nhưng hãy để tôi nói với các bạn điều này. Ông nói, tại sao con đường kẻ ác luôn hưng thịnh? Tại sao những kẻ sống gian trá vẫn yên ổn? Bây giờ đọc tiếp, thật kinh ngạc nè. Ngài đã vung trồng chúng đã chăm rễ, lớn lên và ra trái, miệng chúng ở gần Ngài, nhưng lòng chúng cách xa Ngài. Ông nói, con không hiểu việc đó, con phục vụ Ngài mà. Con đã trải qua tất cả các sự khó khăn, kinh nghiệm sa mạc, sự bắt bớ, tai họa này. Còn những con người này thậm chí không phục vụ Ngài, thế mà Ngài ban phước cho họ. Rồi bây giờ hãy xem Chúa trả lời Jeremy nè. Ngài phán, này Jeremy, nếu con chạy đua với người chạy bộ mà con còn mệt mỏi, thì làm sao con đua với ngựa? Hãy nói cách khác, hỡi Jeremy hãy vui mừng lên, mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn. Đó chính xác là điều mà Chúa nói với ông. Ngài sẽ không nói, ôi Jeremy ơi con, ta xin lỗi con vì con trải qua tất cả những điều này. Ta biết là chúng đã bắt bớ con kinh khiếp lắm. Không, Chúa đâu có nói vậy đâu. Này con trai, đứng hẳn lên, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa đó. Nếu con ở trong đất an ổn mà còn vấp ngã thì làm sao con đối phó với rừng rậm Jordan? Ngài chỉ nói rằng con vẫn chưa thấy cái gì đâu. Điều đó kinh ngạc không? Mọi chuyện có thể tệ hơn Jeremy không? Ồ, các bạn phải tin tôi. Ông phải vào ngục, tất cả những thứ đại loại như vậy. Và bây giờ chúng ta hãy đi lên vài chương nữa. Chuyện trở nên tệ hơn. Bây giờ Jeremy được mạnh mẽ hơn với Chúa một chút. Ông nói điều này. Trước tiên ông tâng bốc Chúa lên. Gặp được lời Ngài, con đã ăn nuốt rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng con vì con được xưng bằng danh Ngài, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Đây là phần tân bốc phải không nào? Hãy xem tiếp tục nè. Con không ngồi chung. Ông khoe về bản thân, con không ngồi chung hay vui chơi với đám đùa cợt. Con là một người tin kính, con ngồi một mình vì tay Ngài đè nặng trên con, vì Ngài đã khiến phẫn nộ đầy dẫy trên con. Như thế là ông nói rằng, Chúa ơi, hãy xem con phục vụ Ngài tốt thế nào. Bây giờ xem điều này, sao nỗi đau con không dứt, vết thương của con không chữa được. Tôi dừng lại ở đây một chút được không?
Bạn hay ai đó mà bạn biết nói ngôn ngữ khác mà không phải tiếng Anh? Bạn có muốn nhận được sự dạy dỗ khích lệ từ John và Lisa Bevere không? Hãy truy cập vào cloudlibrary.org, trang mạng video trực tuyến miễn phí và tải tư liệu. Chọn ngôn ngữ của bạn. Chọn tài liệu của bạn từ thư viện lớn. Sách điện tử. Sứ điệp video, sách và bài giảng audio, chương trình TV, kinh thánh và nhiều hơn nữa. Muốn biết thêm, hãy vào cloudlibrary.org.
Các bạn có nhớ tôi đã chia sẻ với các bạn trong hội thánh tôi đã đi xuống ba bậc thế nào không? Tôi không biết phải mô tả điều này cho các bạn như thế nào. Tôi đã sống trong rất đau đớn. Tôi thức dậy và rồi lại thấy đau đớn. Tôi tới văn phòng của hội thánh và bán sóng vệ tinh. Toàn bộ thời gian tôi nói chuyện trên điện thoại trong sự đau đớn. Đi ăn trưa vừa đau vừa ăn, về nhà trong sự đau đớn. Đi ngủ cũng đau đớn. Khi ông nói nỗi đau của con không dứt là tôi hoàn toàn hiểu được. Tôi đã sống như thế trong nhiều tháng. Cuối cùng một ngày nọ, tôi tới văn phòng đóng cửa lại, đầu ở trong góc phòng và tôi nói: Chúa ơi, tại sao bên trong con lại tổn thương quá như vậy? Tại sao con chỉ sống với sự đau đớn? Các bạn biết Chúa nói gì với tôi không? Các bạn biết gì không? Ngài nói: vì con đang chết. Và Ngài nói: trong sự chết luôn có đau đớn. Ngài nói: con muốn biết làm sao để biết khi con chết không? Tôi nói: làm sao con có thể biết? Ngài nói: con không làm ai tổn thương cả, vì người chết không có đau đớn. Và tôi nhớ lời cầu nguyện tiếp theo của mình là: Chúa ơi, xin Chúa làm nhanh lên và giết chết con nhanh chóng được không? Tại sao tôi có thể hiểu những lời này? Sao nỗi đau của con không dứt, vết thương của con không chữa được và không chịu lành? Giờ hãy lắng nghe điều ông nói. Chẳng lẽ đối với con Ngài như con suối lừa lọc, như dòng nước tắc mạch sao? Ông đã nói điều đó với Chúa đó. Các bạn đang nghĩ tốt hơn là ông né đi à? Không. Nhưng vì Jeremy có mối quan hệ với Chúa và ông không than phiền với đồng bạn về Chúa, Chúa có thể xử lý khi chúng ta đến với Ngài và chúng ta rất cọc lóc và thành thật. Sự thành thật là Ngài muốn điều đó. Các con tôi buồn, tôi không muốn chúng mang nỗi buồn đó. Trước đây chúng đã đến với tôi, nhưng chúng nên sẵn sàng nhận câu trả lời của tôi, vì đôi khi câu trả lời của tôi không phải là điều chúng mong đợi. Các bạn sẽ thấy đây là lý do Chúa buồn với những người trong Malachi, nhưng Ngài không buồn với Jeremy. Ngài nói: vì vậy Đức Giê-hô-va phán, nếu con quay trở lại, nói cách khác là chấm dứt sự than phiền này, từ bỏ giọng điệu không tin cậy và thất vọng sau sai lầm này, thì ta sẽ ban cho con một nơi yên tĩnh và an toàn. Con sẽ là người hầu việc ta, và nếu con tách điều này, điều quý báu ra khỏi sự kinh tởm, thanh tẩy lòng con khỏi những sự ngờ vực không đáng và không có cơ sở liên quan đến sự thành tín của Chúa, thì con sẽ là người phát ngôn viên của ta. Vậy, tôi muốn nói rất rõ điều này. Đây là Jeremy nói trực tiếp với Chúa. Còn Malachi, chúng ta thấy dân chúng than phiền với nhau. Các bạn hiểu không? Giờ chúng ta hãy trở lại Malachi. Tôi muốn chỉ ra ba nhóm người lần nữa. Tôi sẽ ôn lại các bạn nè. Chúa phán, các con sẽ lấy lời ngang bướng nghịch cùng ta. Đây là nhóm một. Ai là nhóm một vậy? Họ là những người than phiền. Không, tôi không hiểu. Chúa không đáp các lời cầu nguyện của tôi. Tôi không biết đi nhà thờ mỗi tuần có ý nghĩa gì nữa. Tôi thậm chí không biết tại sao tôi lại đọc sách Bồi Linh. Có vẻ như tôi được sự giúp đỡ nhiều hơn nếu đọc sách giúp đỡ bản thân từ Palmer Nobel. Nó thậm chí không phải là sách Cơ Đốc. Các bạn có nghe điều đó không? Các con đã lấy lời ngang bướng nghịch cùng ta. Các bạn hoàn toàn không biết chúng con có nói nghịch nghi ngay đâu. Chúa cũng đáp lại: các người đã nói phụng sự Đức Chúa Trời thật là vô ích. Chúng tôi tuân giữ các mệnh lệnh truyền của Ngài và bước đi một cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân có lợi ích gì? Tiếp nè. Này, chúng tôi cho những kẻ kêu ngạo là có phước. Đây là những người không có giao ước với Chúa. Những kẻ làm ác không những được phát đạt, họ là những kẻ gian ác mà họ còn thách thức Chúa không hề hấn gì nha. Giờ chúng ta hãy đọc tiếp nè. Bây giờ, đây là nhóm thứ ba. Những người kính sợ Chúa. Nhóm thứ ba là ai? Họ cũng là tín hữu. Vậy nhóm thứ nhất là những tín hữu than phiền. Nhóm số ba là những tín hữu kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa không có nghĩa là các bạn kinh hãi Chúa. Nó có nghĩa là bạn khiếp kinh phải xa Ngài. Khi bạn kính sợ Chúa, bạn phải dành cho Ngài sự tôn thờ, sự tôn kính và tôn trọng sâu thẳm nhất, phải không ạ? Bạn run rẩy trước mặt Ngài vì bạn tôn trọng Ngài rất nhiều. Những người kính sợ Chúa Trời nói chuyện với nhau, họ nói gì với nhau à? Họ nói lời của Đức Chúa Trời, quý vị. Họ đang nói các lời hứa, họ hát những bài ca thờ phượng tuyệt diệu cho Ngài. Họ cũng đang trải qua những tranh chiến như những kẻ than phiền, như phản ứng của họ khác biệt. Phản ứng của họ là suy gẫm lời Chúa, công bố lời Chúa và nói chuyện với nhau về lời hứa của Chúa đã phán. Tôi biết Chúa là thành tín, Ngài sẽ ra tay hành động thôi. Bây giờ, những người kính sợ Chúa nói chuyện với nhau và Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe. Một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính Ngài. Ngài đang viết xuống, bình này được chọn, bình này được chọn. Họ đang đi tới, đây sẽ là tiên tri Eli của ta. Cô ấy thật tuyệt vời, cô ấy sẽ là một trong các tiên tri Eli của ta. Đó là Chúa viết xuống tất cả đó. Một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính danh Ngài. Họ không than phiền, họ suy nghĩ về việc tôn trọng danh Chúa. Các bạn có thấy điều này không? Điều này rất quyền năng. Giờ hãy xem điều gì xảy ra khi tất cả những điều này xảy ra khi Chúa viết các tên xuống. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, họ sẽ thuộc về ta. Ta trong ngày ta hành động phán xét. Hãy nhớ sự phán xét bắt đầu trong nhà Chúa. Họ sẽ làm cơ nghiệp riêng của ta. Một lời hứa tuyệt vời. Tôi muốn trở thành một trong các củ báu đặc biệt của Chúa. Mọi người đều muốn điều đó. Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai phục vụ mình. Người con tôn trọng cha mình. Hãy xem cái này. Điều này thật kinh ngạc nha. Bây giờ, sau khi Chúa đã đưa ra quyết định trong nhà của Ngài, các con sẽ trở lại và thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác. Hay nói cách khác, các bạn có thể phân biệt được hai bên. Tôi nhớ khi Amy Semple nói tiên tri về một hội thánh kỳ Sarov, các bạn biết đã nói gì không? Tôi thấy người công bình và gian ác thờ phượng Chúa cùng nhau trong tòa nhà. Nói cách khác, trước khi bạn được tôi luyện, bạn không thể phân biệt giữa người công chính và người gian ác. Bây giờ, hay nói cách khác, sau khi sự tôi luyện đến, vì nó sẽ phơi bày những gì ở bên trong, lửa khiến rắn phải bò ra, các bạn biết điều đó mà phải không? Lúc đó các bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa người công chính và gian ác. Nói cách khác, trước khi lửa đến thì bạn không thể phân biệt giữa người phục vụ Chúa và không phục vụ Chúa. Giờ hãy đọc tiếp nè, nó trở nên ngay đây rồi nè. Giờ chúng ta đến với chương 4 câu 1. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, kìa ngày ấy đang đến, nhờ quyết định không? Sẽ cháy như lò lửa. Chờ một chút, đây là ngày phán xét trên kẻ ác. Tôi rất xin lỗi nha. Kìa ngày ấy đang đến, sẽ cháy như lò lửa. Mọi kẻ kêu ngạo, mọi kẻ làm ác. Đó là nhóm 2. Hãy nhớ đây là nhóm người không phục vụ Chúa, mà thậm chí thử Chúa nữa. Mọi kẻ kêu ngạo, mọi kẻ làm ác sẽ như rơm rạ. Các bạn sẽ không còn thấy chúng nữa. Nói cách khác, họ sẽ không còn là những kẻ thịnh đạt nữa. Họ sẽ không còn là những người hạnh phúc nữa. Họ sẽ bị thiêu đốt, rễ cành cháy hết. Hãy xem cái này. Nhưng về phần các con là người kính sợ danh ta, đó là những người nào? Những người đã trải qua đồng vắng, thử thách, tôi luyện, nhưng họ nói với nhau về lời hứa của Chúa và sự tôn trọng của Ngài. Nhưng về phần các con là người kính sợ danh ta, thì mặt trời là một quả cầu lửa lớn, công chính sẽ mọc lên cho các con, trong cánh đó có sự chữa lành. Đó là chúng ta phải trải qua tất cả sự tôi luyện này. Các con sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ được thả ra khỏi chuồng. Các con sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân các con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đó là lời tiên tri về điều sắp xảy ra trong vài năm tới. Tôi sẵn sàng cho điều đó. Còn các bạn thì sao? Để tiếp tục với điều mà Gióp đã nói, hãy nhớ tôi đã nói trong bài học về sự tôi luyện. Tôi chẳng xa lìa các điều răn của môi Ngài. Câu tiếp theo ra khỏi miệng ông, hãy xem điều này. Chân tôi bám theo bước Chúa. Tôi có thể nói một điều về Gióp không? Ông bắt đầu nói, tôi không rủa Đức Chúa Trời. Vợ ông thì nói, hãy rủa xả Chúa và chết đi, đúng không? Nhưng sau đó, càng lâu thì ông càng than phiền nhiều hơn một chút. Nhưng Chúa thấy ngay cả trong sự than phiền của ông rất trung tín với Chúa, nhưng rất kinh thường ngày của ông được sinh ra. Chân tôi bám theo bước Chúa, tôi giữ đúng đường Ngài, tôi không sai lệch, tôi chẳng xa lìa các điều răn của môi Ngài, dù ông đã trải qua tất cả điều này, mất mọi thứ ha. Luôn giữ kín trong lòng mình lời từ miệng Ngài. Đó là hành vi đúng giữa lúc tôi luyện. Những người kính sợ Chúa nói chuyện với nhau. Đó là điều mà chúng ta làm khi chúng ta đang trải qua sự tôi luyện. Được không ạ? Chúng ta không than phiền. Nhóm số 1 mà tôi đã cho các bạn thấy đó là các cơ đốc nhân than phiền. Và nhóm số 3 là những cơ đốc nhân kính sợ Chúa. Chúng ta luôn muốn ở trong nhóm số 3 đúng không? Các bạn nói amen được không ạ?
Amen.
Và cuối cùng, điều Führer nói với chúng ta là sự tôi luyện này trong đời sống của chúng ta, nó sẽ đem đến cho chúng ta nhiều sự ngợi khen, vinh quang và tôn trọng trong ngày Chúa Giê-xu được bày tỏ cho thế giới.